Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp hàng tuần tối thứ hai trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Trà My và giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp là cơ hội để các bạn theo dõi những cái thông tin mới nhất cập nhật về du học Mỹ, học bổng Mỹ cũng như thắc mắc liên quan tới giáo dục Hoa Kỳ sẽ được giải đáp trực tiếp trong lúc chương trình đang diễn ra. Lúc này là 10 giờ 39 phút tối thứ hai ngày 28 tháng 11, tức là quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Những quyền lợi và dịch vụ dành cho du học sinh tại các trường Mỹ là chủ đề chính ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết là một khi du học sinh tới Mỹ học tập từ các cấp từ lớn tới nhỏ, từ các trường đại học công lập cho tới tư thục thì các bạn sẽ được những quyền lợi như thế nào, các bạn sẽ có những dịch vụ gì dành riêng cho mình trong trường học và ngoài khuôn viên trường học, mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Và trong lúc theo dõi, dĩ nhiên các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng để trong phần bình luận. Thưa giáo sư, mình nói những quyền lợi và dịch vụ dành riêng cho du học sinh tại các trường đại học Mỹ thì đây là một cái chủ đề rất là lớn, vì mình biết là những cái dịch vụ dành cho du học sinh thì rất là nhiều, tất cả các trường Mỹ đều có những dịch vụ này và rất là nhiều những dịch vụ khác nhau, từ trong học tập cho tới là trong đời sống, cho tới là hỗ trợ nhà ở, di chuyển và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du học sinh là nước là cái tới Mỹ học tập được thuận lợi nhất. Thưa giáo sư, nếu mà mình nói những cái quyền lợi dành cho du học sinh tại các trường Mỹ đó, thì xin hỏi giáo sư, các trường đại học Mỹ tạo những cái quyền lợi như thế nào, có những dịch vụ gì dành riêng chỉ cho riêng du học sinh mà thôi, ngoài chuyện tới Mỹ học hành thì họ cần biết là họ sẽ được ưu đãi những gì, thưa giáo sư?
Cảm ơn cô. Hôm nay cái đề tài rất là thú vị và rất là tổng quát, thì tôi sẽ lấy những cái kinh nghiệm sau làm ở đại học của công giáo chúng tôi trong 40 năm vừa qua. Thì tôi thấy rõ ràng rằng là hệ thống đại học của Mỹ, họ đối xử họ tất cả với các sinh viên, mặc dù là ở ngoại quốc hay là những sinh viên quốc nội, là giống nhau hết. Có nghĩa là các sinh viên quốc tế tới học một đại học nào như đại học chúng tôi, thì tất cả những cái quyền lợi của các sinh viên quốc nội ở đây thì các sinh viên quốc tế đi du học ở bên này cũng đều được hưởng đến. Ngoài ra, tại vì những sinh viên quốc tế có những cái nhu cầu khác các sinh viên ở quốc nội ở đây, bởi thế chúng tất cả các đại học trên nước Mỹ đều có một cái văn phòng rất là quan trọng. Cái văn phòng đó là tùy theo trường đại học, nhưng mà nói chung qua là một cái International Office, là một cái văn phòng mà để chú tâm vào để phục vụ cho các sinh viên đi du học. Tất cả sinh viên mà từ nước ngoài đến, giống như là ở Việt Nam, thì đó là một cái văn phòng quan trọng nhất mà các sinh viên du học phải cần liên lạc và đến gặp những người ở đó để mà hỏi những cái câu hỏi mà không được trả lời. Thì nói chung lại, tất cả những cái dịch vụ cho các sinh viên ở quốc nội đều được các sinh viên ngoại quốc được hưởng, nhưng mà ngoài ra có những cái quyền lợi mà đặc biệt để dành cho các sinh viên quốc tế, thì tất cả những cái đại học đều có một cái văn phòng để phục vụ.
Dạ, như giáo sư nói là ngoài những quyền lợi ngang bằng như người bản địa, khi các bạn tới đây, người bản địa có được những quyền lợi gì trong học tập thì các bạn cũng có những quyền lợi đó. Nhưng mà một lát nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ chi tiết đó là những quyền lợi gì. Ngoài ra thì các bạn cũng có thêm một cái văn phòng chuyên phục vụ cho du học sinh quốc tế. Tức là ngoài những quyền lợi chung như người bản địa thì các bạn có cần giúp đỡ gì, có cần hỗ trợ gì, các bạn có thể liên hệ tới văn phòng quốc tế của các trường. Mỗi trường đều có cái văn phòng dành cho du học sinh quốc tế, và tại đó các bạn có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của mình và được hỗ trợ thiết thực từ chuyện ăn, chuyện ở, chuyện học, chuyện hành, vân vân. Và mình sẽ cùng giáo sư tìm hiểu rất kỹ đó là những cái lĩnh vực cụ thể ra sao. Bây giờ nói là những quyền lợi ngang bằng như sinh viên tại nước Mỹ, đó là những quyền lợi nào, thưa giáo sư, từ trong trường học ra tới môi trường ngoài trường học, thưa giáo sư?
Thì tất cả những cái hệ thống ở Mỹ và những cái facility, có nghĩa là những cái chỗ ăn
cơ
uống,
sở. Yeah.
Cơ sở giống như là library hay là những cái cư xá là dormitory, hay là những cái chỗ mà nhà ăn, có nghĩa là để mà các bạn có thể để ăn trưa và ăn tối, thì tất cả các bạn giống như các sinh viên ở đây, ở quốc nội ở đây, thì điều có quyền đi vào những cái cơ sở mà các đại học đã có. Không phải là tại vì là mình là sinh viên ngoại quốc thì không được đi vào những chỗ đó. Tất cả những quyền lợi mà các sinh viên quốc nội họ có thì mình đều có hết. Nói tóm
Dạ,
qua
thưa giáo sư, nói về cái quyền tiếp cận các cái cơ sở vật chất trong trường học á, thì xin giáo sư nói rõ là vì nó cũng khác nhau giữa Mỹ với Việt Nam. Ví dụ như thư viện đi. Bây giờ cái quyền tiếp cận với thư viện á, thì thư viện ở Việt Nam thì nó có giờ hành chánh và cái số lượng đầu sách nó cũng có giới hạn, rồi cái số lượng, cái quy mô chất lượng nó cũng có giới hạn. Thế còn thư viện ở Mỹ là nếu mà so với Việt Nam đó là hoàn toàn là rất là lớn, cái quy mô rất là lớn. Một cái thư viện như vậy đó là rất là nhiều, là kho tàng tiềm tàng để các bạn có thể tới nghiên cứu học hỏi. Nhưng mà thưa giáo sư có thể giới thiệu kỹ thư viện ở Mỹ tại các trường đại học thì nó mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ, rồi dành cho các bạn du học sinh đó là mượn sách đó là mượn bao lâu, một lần mượn như vậy là mấy cuốn, rồi mượn bao lâu thì được trả, tức là những quyền lợi khi tới thư viện. Giáo sư có thể giới thiệu kỹ để họ có thể tìm hiểu thêm.
Các thư viện ở đây thì thường thường mở từ 9 giờ sáng cho đến khoảng 8 giờ tối thì đóng. Các sinh viên ai cũng có quyền lấy ra thường thường tối đa là 5 cuốn sách và thường thường được 1 tuần hay tùy theo cái loại sách có thể được 1 tháng phải và trở lại gia hạn. Ngoài những cái thời gian mà có những cái kỳ thi lớn giống như là thì kỳ thi final hay là midterm thì các thư viện đây họ mở cửa có thể là đến 24 đến 24, có thể là sinh viên học nó qua qua đêm luôn và ở lại ở trong thư viện đọc sách, tại vì họ nghĩ rằng cái nhu cầu trong cái thời gian mà các sinh viên họ cần phải đi thi thi midterm hay là thi final rất là cao. Bởi thế các trường đại học như đại học chúng tôi thì trong cái thời gian final thì mở 24 trên 24 và có thể giúp đỡ về các sinh viên, có những người ở đó họ giúp đỡ các sinh viên để mà kiếm ra những cuốn sách, những cái tài liệu liên quan đến những cái bài thi và đôi lúc họ sẽ cung cấp cho những nước uống hay là sau đó để mà khuyến khích các sinh viên đi vào các trường các thư viện học qua đêm. Có nhiều sinh viên vào vào đó vào ngủ lại đó, ăn ăn uống ở đó luôn và không có thể là ăn ở trong nhưng mà có những cái phòng nhỏ các sinh viên ra ngoài uống nước giải lao trước khi tiếp tục học tiếp. Đó là các đại học thì như thường các đại học là họ có những cái hình thức khác mà đại khái là cái cách thức điều khiển về các
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Giáo sư giới thiệu cái điểm rất là đặc biệt, cái nét tiêu biểu của thư viện ở Mỹ đó là phục vụ sinh viên, tức là hết lòng tận tụy. Tại vì Trâm My thấy là như giáo sư nói, có rất là nhiều những cái lúc, thí dụ như những cái thời gian cao điểm mà các bạn phải ôn thi học bài cho những cái kỳ thi cuối hoặc là những cái kỳ thi giữa kỳ đó, thì họ mở cửa, có nhiều thư viện mở cửa tới quá khuya, tức là quá 12 giờ sáng. Và cũng có nhiều thư viện 24 trên 24 như giáo sư nói, tức là những trường họ mở cửa suốt đêm suốt ngày, bất cứ lúc nào sinh viên muốn tìm sách, muốn có một cái môi trường yên yên ắng để học tập, để mà tập trung thì cũng có thể đến thư viện. Và đầy đủ trong đó là ngoài sách là cũng có máy móc, cũng có mọi phương tiện và đèn đuốc, tức là đầy đủ hết. Và thậm chí là có người hỗ trợ tận tình, tức là mình vô một cái rừng thư viện thì mình kiếm sách rất là mất thời gian, thì có những bạn cũng là tình nguyện, những bạn sinh viên khóa trước hoặc những bạn sinh viên lớp lớp lớn hơn đó, họ luôn luôn có mặt để mà hỗ trợ mình, muốn cần cái gì, muốn tìm cái gì là có ngay. Cái đó là một nét đặc biệt rất thu hút của các thư viện của các trường đại học Mỹ mà Trà My mong muốn là qua chương trình này được giới thiệu đến các bạn ở Việt Nam, vì ở Việt Nam thì không có được một cái đặc điểm như vậy. Ngoài ra cái việc là các bạn có thể tới thư viện mượn sách đó, ngoài cái việc là những sách ở đó các bạn có thể mượn thì không nói, mà những sách không có ở đó các bạn vẫn có thể mượn, là vì những thư viện của các trường đại học họ sẽ có cầu nối để họ yêu cầu những cuốn sách ở từ xa gửi tới trường để cho các bạn mượn. Những cuốn sách rất đắt tiền, những cuốn sách rất quý, rất hiếm, hoặc là những cuốn sách mà rất nhiều người mượn và nhu cầu cao đó, trường không có, trường có thể yêu cầu mượn ở các nơi khác về cho các bạn. Chỉ cần các bạn tới cái người quản thủ thư viện và nói tôi cần cuốn sách đó, là họ sẽ lên mạng, họ sẽ mượn giùm các bạn từ các nơi trong cái mạng lưới của họ có kết nối đó, và họ sẽ mang cuốn sách đó từ, có thể là từ trường khác, có thể từ thư viện quốc gia khác, có thể từ một cái tiểu bang khác đem về trường cho các bạn, để các bạn có được cuốn sách đó để các bạn học tập nghiên cứu. Đó là một cái điểm ưu việt của thư viện các trường đại học Mỹ mà Trầm My rất là mê, là vì mọi điều kiện thuận lợi nhất họ tạo cho mình, mình không phải tốn tiền đi mua sách, là vì các bạn biết là sách vở ở đây rất là mắc. Sinh viên ở đây đi học cũng không phải tốn tiền mua sách nhiều nữa, tại vì tất cả đều có ở thư viện hết. Thực sự là không cần phải tốn tiền mua sách như ở Việt Nam đâu. Mỗi năm học ở Việt Nam là phải có một cái khoản để mà chi phí sách vở, chứ ở đây thì không có nhiều, là vì thư viện cung cấp hết tất cả. Đó là cái nét rất đẹp của trường Đại học Mỹ dành cho các sinh viên nói chung, trong đó có sinh viên quốc tế. Thì giáo sư nói về thư viện, thì ngoài cái giờ giấc và ngoài cái cách phục vụ như vậy, thì mình cũng thấy là nó có những cái đặc điểm rất là đặc biệt, là họ sẽ tìm mọi cách tìm cho mình những cuốn sách mà mình mong muốn. Ngoài thư viện thì có những cái phòng lab, tức là những phòng thí nghiệm với giáo sư. Thì xin giáo sư cũng giới thiệu về những phòng thí nghiệm.
Thì nếu các bạn là sinh viên ở đây thì các bạn có quyền đi vào những phòng thí nghiệm, nhất là năm cuối cùng mình phải làm những cái thực tập về cái bài viết của mình, là nó gọi là design project, để mà mình ra trường. Thì có đôi lúc những cái phòng thí nghiệm đó thường thường thì trong thời gian trước thì họ chỉ mở đến đến cuối giờ làm việc khoảng 5-6 giờ, nhưng mà trong thời gian mà sinh viên sắp ra trường là khoảng tháng 5 hay tháng 4 khoảng đó, thì các phòng thí nghiệm được mở trên, có nghĩa là 24/24, có nghĩa sinh viên có thể ở trong đó làm ngủ lại đêm để làm sao để hoàn thành cái engineering design, có nghĩa là cái design project của mình phải cho xong thì các sinh viên mới được ra trường. Ngoài ra tôi cũng muốn đóng góp thêm là ngoài cái phần thư viện thì có những cái cuốn sách hay là những cái bài báo hay những cái journal mà đại học ở Mỹ thường thường họ để ra những cái tài trợ, có những cái số tiền để mà họ subscribe, để mà cho những cái online, có nghĩa là trên cái mạng, các sinh viên bất cứ ở đâu, mặc dù ở trong cái cư xá, có thể dùng cái ID của mình để mà đọc những cuốn sách online. Thì thường thường bây giờ sinh viên ít khi vào thư viện, nếu mà cần thiết thì phải vào, nhưng mà thường thì các sinh viên quốc nội và ngoại quốc ở đây đều, khi mà là đã sinh viên ở một đại học nào ở Mỹ, thì có thể dùng cái quyền lợi của mình để mà mình lấy tất cả những cái cuốn sách online hay là những cái journal online để mà học. Đó là cái cách đặc điểm ở Mỹ là chúng ta thấy. Ngoài ra những cái software về phần mềm mà rất là cần thiết cho các sinh viên, để mà giống như trong cái ngành engineering của chúng tôi thì giống như MATLAB chẳng hạn, thì nó rất là đắt, nếu mà sinh viên mua có thể cả ngàn đô la, nhưng mà khi mà là sinh viên ở đây thì các bạn có thể dùng những cái software, những cái phần mềm của đại học đã mua rồi, để các bạn có thể dùng đó cho cái vấn đề học tập và làm những cái design project của mình.
Dạ, giáo sư có nói tới những cái software, là những cái phần mềm mà các bạn biết trong máy tính của mình, những cái phần mềm đều phải mua bản quyền mới sử dụng được đó. Ví dụ như Microsoft các bạn cũng phải mua, Adobe các bạn cũng phải mua. Thì những cái phần mềm mà chuyên dụng để mà học trong cái lĩnh vực của mình, để nghiên cứu và thiết kế trong cái lĩnh vực mà mình học tập á, nó cũng rất là mắc tiền. Và tại vì mình phải cài vô cái máy của mình thì mình mới làm việc được. Thì trường học họ luôn luôn là họ mua cái bản quyền đó và họ chia sẻ cho sinh viên, để sinh viên chia sẻ xài xuống, bỏ vô máy mình, học tập cũng không phải tốn tiền mua các bản quyền software. Và cái khác nữa, như hồi nãy giáo sư có nói đó, là những cái đăng ký những cái tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học, những cái đăng ký này nó có lệ phí hàng tháng và cũng rất là mắc chứ không phải là rẻ. Nhiều khi các bạn biết là đọc báo online thôi thì cũng phải đăng ký, những cái báo mà uy tín ở đây cũng phải đăng ký mỗi tháng là đóng bao nhiêu tiền, huống chi là những cái tạp chí khoa học, những cái tạp chí nghiên cứu đó. Thì cái lệ phí mà đăng ký hàng tháng để được đọc, để được tìm hiểu, nghiên cứu, nó cũng rất là tốn kém. Cho nên trường đại học họ cũng bỏ tiền ra họ mua, và họ có những cái tài khoản chia sẻ cho sinh viên sử dụng cùng, tức là sinh viên chỉ cần dùng cái mật mã mà trường cho phép đó để mà vào những cái tạp chí khoa học, những cái công trình nghiên cứu để mà đọc, để mà nghiên cứu, tha hồ học hỏi, tha hồ mà gọi là vui mài kinh sử mà không phải tốn tiền. Đó là những cái điều kiện rất là thuận lợi. Bởi vì cho nên Trà My nói là về công cụ học tập ở đây đó là không có tốn tiền, sách vở cũng không có tốn tiền là mấy đâu, là tất cả đều đã được chu cấp bởi cái trường học rồi. Về cái thư viện, về cái lab nãy giáo sư có nói là nó cũng y chang như thư viện, là cũng mở cửa 24/24 vào những thời cao điểm. Bình thường thì mở là trong giờ hành chánh, hoặc là tới 8 giờ tối hoặc 9 giờ tối tùy trường, nhưng mà trong thời cao điểm là thi giữa kỳ, thi cuối kỳ là họ mở 24/24, để vào đó các bạn tha hồ dùng máy móc. đặc biệt là máy vi tính hay là máy computer hoặc là những cái máy móc mà trong cái công việc mà các bạn cần phải sử dụng đó để mà nghiên cứu, để mà thực tập á, thì phòng thí nghiệm cũng mở 24 trên 24 với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, các bạn khỏi phải mua gì cả, khỏi phải tìm kiếm công cụ ở đâu cả, trong trường học đã có thật, có đầy đủ và có sẵn. Và cũng có người hỗ trợ nếu cần thiết, tức là có những cái bạn phụ tá, những người tình nguyện viên họ sẽ giúp đỡ.
Teaching assistant, họ
Đó là
sẽ
về phòng lab, đó là về thí nghiệm. Nên mà hai cái đó là hai cái phổ biến nhất thôi, còn những cái khác nữa, ví dụ như về ký túc xá thì sao thưa giáo sư? Ký túc xá thì các bạn phải có trả tiền ăn ở trong ký túc xá là một phần rồi, nhưng mà ngoài cái tiền ăn ở đó thì ký túc xá mang lại cho các bạn những cái dịch vụ gì?
thì đương nhiên khi các bạn đi học ở Mỹ thì tất cả các đại học Mỹ đều bắt buộc các sinh viên phải ở trong kiến trúc xá của các đại học đó tối thiểu là 2 năm, năm thứ nhất và năm thứ nhì. Những cái dịch vụ trong cái đó thì có những cái, nếu mà mình có những cái vấn đề gì, ví dụ mình ở trong một cái nhà, cái phòng nào đó mà có bạn bè nó ồn mà mình không có học được, làm rất là có thể là họ party nhiều hay là họ làm những cái gì bất luật pháp, thì các bạn nhớ rằng là mình có thể đi kiếm cái người gọi là resident assistant là RA, thì có thể mình khiếu nại với họ là họ đổi cho mình qua những cái chỗ khác. Ngoài ra trong những cái nhà kiến trúc xá đó thì có những cái tiện nghi giống như là giặt áo quần, có thể là mình không phải ra ngoài giặt giặt áo quần ở trong đó. Ngoài ra các bạn có thể đi có những cái phòng họp ở trong đó, trong những cái kiến trúc xá, để các bạn có thể ngồi coi tivi với các sinh viên khác, hay là trò chuyện, hay là có những cái phòng mà có thể đi học trong ngay trong kiến trúc xá, các bạn có thể xin vào những cái phòng mà để có thể là chú tâm để mà học trong những cái thời kỳ final. Đó là tổng quát là cái những quyền lợi cho những kiến trúc xá. Ngoài ra sau 2 năm nếu các bạn muốn ở tiếp thì có thể xin ở tiếp ở trong kiến trúc xá. Nếu các bạn muốn ra ngoài ở ngoài thì có những cái nhà trọ chung quanh các đại học, thì đại học có cái những cái dịch vụ kiếm những cái nhà cho các sinh viên ở chung quanh đó. Ngoài ra khi các bạn đi ở cafeteria ở đây thì những cái thực phẩm dinh dưỡng theo cái hệ thống của Hoa Kỳ thì các bạn cứ yên tâm là những cái thực phẩm đó có dinh dưỡng rất được cao, tại vì họ rất là chính phủ Mỹ họ rất là chú trọng vào những cái sức khỏe của các sinh viên. Bởi thế không phải là các cafeteria muốn muốn cho những món ăn nào phải có những món ăn có năng lượng, có chất lượng đúng theo cái căn bản đặt ra từ chính phủ Mỹ.
Mình nói về cái chuyện là cafeteria là cũng là một cái điểm rất là hấp dẫn. Tất cả các hệ thống trường học ở Mỹ từ cấp nhỏ nhất cho tới cấp cao nhất, những cái cafeteria tức là những cái căng tin trong trường học á, đều phải theo một cái thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng được duyệt đàng hoàng, trường duyệt rồi lên tới là học khu duyệt, tức là có ban thẩm định duyệt, chứ không phải là muốn ai muốn vô nấu cái gì thì nấu, bán cái gì thì bán, không có việc đó. Thành ra ăn uống trong khuôn viên trường học ở Mỹ là rất đảm bảo, là vệ sinh, là không có sợ là ngộ độc thực phẩm, hay là không có sợ là những thức ăn là không có đủ tiêu chuẩn, mà ngoài ra là phải có thêm một cái đảm bảo nữa là phải đầy đủ dinh dưỡng, tức là trong một cái khẩu phần ăn uống đó là phải đầy đủ những chất bổ dưỡng cần thiết cho các học sinh, từ lớp thấp nhất cho tới lớp cao nhất ở Mỹ đều có cái quy định bắt buộc như vậy, và họ kiểm tra thường xuyên, vệ sinh thực rất là sạch sẽ, chứ không phải là ai muốn vào là mở căng tin trong trường học là mở, giống như mình thấy những cái căng tin ở các trường ở Việt Nam thì nó lại khác, tức là tư nhân đấu thầu trúng thầu vào mở, bán cái gì thì bán, người bán bún, người bán chả giò, người bán cơm tấm, và không không phải ở trường Mỹ hoàn toàn khác cái điều đó. Thì cũng mong là trong chương trình này sẽ giới thiệu cho các bạn một cái điểm nét đặc điểm đó. Giáo sư có nói là trong cái ký túc xá đó nó có những cái khuôn viên rất là yên tĩnh để mình học tập, nếu mình không muốn đi ra tới thư viện nó hơi xa hay là mất công đó, mình có thể ở ngay trong ký túc xá mà có những cái khu vực để dành riêng học tập rất là yên tĩnh, ngoài cái phòng học của cái phòng riêng của mình. Nhiều khi phòng riêng của mình có ồn ào hay gì đó mình không thích, mình có thể đi tới một cái khu riêng biệt để mà học tập trong ký túc xá. Rồi trong ký túc xá thì các bạn có đầy đủ những cái sự bảo vệ, nếu mà bạn cần cái gì thì các bạn cũng có người giúp đỡ, có cái người hỗ trợ, nhưng mà đặc biệt là về an ninh, nếu mà có cần thiết cái gì là có kêu một cái là có người đáp ứng ngay. Về sức khỏe y tế thì như thế nào, ký túc xá, về hệ thống y tế trong ký túc xá ra sao thưa giáo sư?
Thì nếu các bạn qua đây đi học ở đây thì điều bắt buộc là phải có mua insurance, mua
Thì
về bảo hiểm sức khỏe. Thì các bạn có bất cứ vấn đề gì thì dùng những cái dịch vụ như tất cả các sinh viên quốc nội gần đây thì các bạn có thể đi các bác sĩ theo cái sự mình lựa chọn. Mà đến khi có những cái emergency là cấp nguy thì các bạn có thể kêu được cái 911 để mà họ lo lắng cho mình trong những cái thời kỳ rất là quan trọng
đó,
trong.
dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, trong ký túc xá nó đông như vậy, nó rất là nhiều phòng, rất nhiều du sinh lẫn sinh viên, thì có cái trạm y tế trong ký túc xá, tức là có một cái phòng y tế để mà giúp đỡ kịp thời không?
Thì không phải là chỉ dành riêng cho các sinh viên ở trong kiến trúc xá mà thôi. Tất cả các đại học nào cũng có một cái văn phòng gọi là emergency. Văn phòng đó thường thường có một người y tá để mà khi có những cái cần giúp đỡ về vấn đề. Nhiều sinh viên họ đi đi học rồi nửa chừng, mặc dù là không phải là sinh viên quốc tế, hay là nhiều sinh viên không phải ở trong kiến trúc xá mà có cần với sự giúp đỡ về về
Vâng.
về
Y
về
tế. Vâng.
khỏe chẳng hạn, tự nhiên bị bất tỉnh thì trước khi kêu qua 911, trong khi đợi 911 họ cho những cái xe cấp cứu tới thì có một cái văn phòng có những người thường thường là có một vài người y tá thì họ lo lắng cho các sinh viên này đến khi mà những cái xe cấp cứu họ tới
Vâng.
emergency tới và đưa về. Đó là những cái và cái văn phòng này mở trên 24/24. Khi nào bạn có một cái vấn đề gì thì các bạn có thể kêu ngay cái văn phòng này thì mình có thể
Vâng.
tới sẽ
Đó, tức là
hướng.
về vấn đề an ninh, vấn đề y tế là cũng là rất là gần gũi, tức là cần cái là có ngay. Ngoài ra cũng có nhiều bạn thắc mắc là trong ký túc xá nó có những cái nơi để cho mình giải trí, hoặc là những cái nơi để mình vận động thể dục thể thao, tập phòng tập gym chẳng hạn, vân vân, hoặc là hồ bơi có hay không giáo sư?
Vâng, thì không phải nằm trong ký túc xá, đại học nào cũng có một cái trung tâm về thể dục thể thao thì các bạn sẽ tới đó tập thể dục hay là để có thể bơi được. Ngoài ra các kiến trúc xá có những cái phòng riêng để các bạn có thể họp với các bạn khác và có những cái phòng mà các bạn có thể ra những cái kitchen, những cái nhà bếp để các bạn có thể nấu ăn, hay là có những cái phòng mà chỉ có thể mình chơi game hay là coi tivi. Thì tổng quát giống như một cái hệ thống ở một cái hotel như vậy thì cái đời sống rất là thoải mái ở các kiến trúc xá ở bên này.
Cảm ơn giáo sư. Rồi bây giờ mình trở lại khuôn viên trường đại học. Thì trong trường đại học, ngoài thư viện, ngoài phòng lab, thì mình cũng nghe nói có rất là nhiều những cái phòng khác cũng hỗ trợ cho du học sinh nói riêng và sinh viên nói chung. Đó là mình nghe nói những cái phòng tư vấn, counselor, rồi advisors, rồi ngoài ra các giáo sư đó mà giảng dạy cũng có những cái giờ riêng dành cho sinh viên. Bây giờ mình nói từng bước đi thưa giáo sư. Cái giờ mà giáo sư dành riêng cho sinh viên đó là mỗi một ngày là bao nhiêu tiếng, mỗi một tuần là bao nhiêu lần?
Tất cả các sinh viên đi học ở các đại học ở Mỹ thường thường là có một người nó gọi là academic advisor, là những người tư vấn về vấn đề học ở trường. Và khi các bạn có vấn đề gì thì các bạn có thể liên lạc với những người academic advisor này. Và thường thường những academic advisor này là tùy theo cái nhu cầu, có thể rằng là các bạn cần thì sẽ gặp. Đó là academic advisor nó khác hẳn với các giáo sư giảng dạy như chúng tôi. Thì các giáo sư dạy những lớp nào thì có những cái office hour thì các bạn có thể đến gặp các giáo sư này. Thì thường thường khi mà cái outline được đưa ra cho ngay lúc đầu của cái lớp học thì có những cái thì giờ nào mà các giáo sư họ có thể gặp được các sinh viên để mà các sinh viên họ có thể hỏi giúp đỡ về bài làm việc ở nhà homework, hay là giúp đỡ để chuẩn bị cho những cái thời kỳ thi đến, hay là có những cái vấn đề ở trong lớp không hiểu thì có thể xin appointment riêng gặp các giáo sư này. Thường thường thì các giáo sư họ có 2 lần một tuần, mà một lần như vậy là 2 tiếng đồng hồ, là 4 tiếng đồng hồ cho các sinh viên. Thì cần thì các bạn liên lạc. Có sự khác biệt giữa ba người mà các bạn có thể cố vấn, có thể liên lạc được. Cái thứ nhất, academic advisor là những người họ giúp đỡ các bạn tổng quát để làm sao hoàn thành cái chương trình học là mỗi kỳ các bạn phải gặp để mà mình lựa những cái lớp học cho kỳ tới, miễn sao để mà xong 4 năm thì xong một cái bằng. Đó là nó khác hẳn với các giáo sư có cái thời gian để gặp các bạn. Và một cái người quan trọng thứ ba là khi các bạn có những vấn đề về tâm thần, ví dụ mình ở Việt Nam qua chưa hiểu về cái văn hóa ở đây, rồi đến lúc mình có thể là bị rất là cuồng rối về cái đầu óc của mình và những tư tưởng của mình, thì mình có thể xin gặp những counselor. Thì những counselor này họ cũng có khoảng 4 5 người ở trong đại học, và cái bổn phận của họ là giúp đỡ về tâm thần, không có liên quan gì vấn đề học hành hết hay là vấn đề các giáo sư hết. Nhưng mà những người counselor này họ giúp cho mình trải qua, giúp đỡ qua những cái chương trình huấn luyện hay những thuốc men mà mình cần uống để cho thoát qua những cái cơ biến như vậy.
Yeah. Như vậy là counselor khác với advisor ở cái chỗ là counselor là những cái chuyên viên tư vấn tâm lý, còn
Vâng.
advisor là những chuyên viên tư vấn về học hành, về khoa bảng, về học thuật để giúp mình
Vâng.
chọn lớp cho đúng, giúp mình thích nghi vào các cái yêu cầu học tập cho nó đúng, để không có bị chới với. Hoặc còn counselor có là khi nào mà mình thấy có một cái vấn đề nào về tinh thần, mình bị sốc văn hóa, mình bị trầm cảm, mình bị stress căng thẳng thi thử khó khăn quá, thì mình gặp những người đó để mà họ hỗ trợ bình ổn lại cái tâm lý của mình. Đó là counselor khác với advisor
Tất
của chỗ
cả các
đó.
đại học nào nó cũng có counseling program, counseling office. Thì cái counseling office là có những người họ có kinh nghiệm và họ có những cái bằng vào để mà giúp đỡ các sinh viên có những vấn đề về tâm thần.
Dạ, thích nghi vào cuộc sống đó. Dạ, còn cái người advisor là thích nghi về học tập. Rồi riêng cái người giáo sư giảng dạy cho mình, mỗi một người giáo sư đó đều có dành
Office
thời gian cho sinh viên 1 tuần 2 lần và 1 lần ít nhất là 4 tiếng. Họ có cái giờ gọi là office hour, tức là giờ họ ngồi ngay văn phòng để họ chờ sinh viên tới. Muốn hỏi gì về bài vở mà họ giảng dạy trên giảng đường, các bạn chưa kịp hiểu, các bạn muốn trao đổi thêm, các bạn muốn học hỏi thêm, thì các bạn tới gõ cửa họ để họ tận tình giúp đỡ giảng dạy thêm riêng cho các bạn. Đó là giờ mà giáo viên hoặc là giáo sư phục vụ cho sinh viên ngoài giờ học, và đó là cái giờ bắt buộc mỗi 1 tuần là 4 tiếng đồng hồ. Để các bạn phải tức là chọn cho mình một cái giờ nào thích hợp đó, rồi mình xin một cái hẹn, mình tới mình gặp riêng, mình hỏi riêng bài vở với nhau với giáo sư. Đó là nó khác với ở Việt Nam, là các bạn sẽ không có cái giờ mà giáo sư hoặc giáo viên ngồi trong phòng chờ các bạn tới để hỏi, mà là quả may đi ngoài hành lang gặp, dạ thưa thầy cho em hỏi cái này em hỏi kia. Còn không, ở Mỹ thì nó lại có bắt buộc, cái quy định này rất là khác và rất là thích hợp và rất là thực tế cho sinh viên, vì nhiều khi sinh viên trên giảng đường họ ngại, họ không dám lên tiếng, hoặc là họ không dám hỏi, hoặc là không đủ thời gian để hỏi, thì họ có thể tìm đến với các giáo sư hỏi riêng và học thêm. Đó là cái bổn phận của người giáo sư phải đáp ứng cho du học sinh, cho sinh viên cái đó. Và cái đó là một cái điểm rất là hay, và rất là nhiều bạn sinh viên tận dụng cái cơ hội đó để học hỏi thêm ngoài giờ với lại người dạy, thầy giảng dạy của mình. Rồi các bạn cũng đã biết là counselor như thế nào, advisor như thế nào, và thầy giáo của mình như thế nào, họ đã dành cho mình những cái dịch vụ như thế nào ngoài giờ và trong cái quá trình học tập, cần thiết cái gì thì gõ cửa những ai rồi ha. Rồi bây giờ mình nói về cái chương trình học tập đó, thưa giáo sư. Ở trong trường học thì ngoài cái chuyện là hỗ trợ học tập, hỗ trợ tinh thần, hỗ trợ về sắp xếp này kia, thì bây giờ về cái hỗ trợ mà nhà, nơi ăn, chỗ ở, rồi cái phương tiện di chuyển, hoặc là gọi là cái sinh hoạt trong cộng đồng đó, trong cái đời sống môi trường, thì nếu mà các bạn chới với, các bạn cần tìm người hỗ trợ, thì trong trường sẽ hỗ trợ như thế nào và gõ cửa nơi đâu?
thì cái văn phòng mà quan trọng nhất các sinh viên du học đến học ở Mỹ đó là cái văn phòng về International Student Service. Thì cái văn phòng này họ có những cái người chuyên môn để giúp đỡ các bạn về những cái vấn đề di trú ở đây, immigration, hay là có thể giúp đỡ các bạn làm sao để mà mình thay đổi được để cho thích hợp với vấn đề học và vấn đề văn hóa ở đây. Ngoài ra có những cái văn phòng này họ giúp đỡ cho mình làm sao để mình nhập vào, mình có những nhập vào cái văn hóa ở Mỹ, có nghĩa là tham gia vào những cái chương trình ở cái đại học này. Thường thường cái office này là cái văn phòng để mà giúp đỡ các sinh viên quốc tế, có một cái chương trình orientation program để giới thiệu các bạn ngay vào mỗi cái khóa, giống như khóa mùa xuân và khóa mùa 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 thu. Thì các bạn nên tham dự cái này, tại vì họ giới thiệu các bạn về về những cái luật lệ liên quan đến cái cư trú ở Mỹ, immigration and regulation, hay là giới thiệu cho các bạn những cái quyền lợi và những cái gì mà các bạn có thể đạt, có thể dùng được ở trong cái hệ thống đại học này. Và ngoài ra họ có thể là giúp đỡ các bạn để mà gặp những các sinh viên khác. Và ngoài ra có một những chương trình giống như International Education Week and Night, có nghĩa là họ trong một cái tuần nào đó thì họ có thể mời các bạn tham dự bằng cách là tôi biết là các sinh viên Việt Nam ở đây thường thường đóng góp bằng cách làm những cái món đặc biệt của Việt Nam, giống như là nấu cơm chiên hay là làm chả giò, thì có thể là mình giúp dùng những cái cơ hội này giới thiệu các sinh viên khác đến những cái văn hóa của mình. Thì đó là những cái chương trình mà các bạn nên chú ý đến khi đến một cái đại học. Tất cả câu hỏi gì mà các bạn không có giải quyết được, vấn đề không giải quyết được, là cái office đầu tiên mình liên lạc là cái International Student Service. Đó là một cái văn phòng rất là quan trọng cho các bạn.
Dạ, coi như là ngoài cái chuyện học tập, là ba cái người mà mình nãy mình có giới thiệu là cái ông thầy của mình đều có giờ dành riêng cho mình, rồi người tư vấn về tinh thần, sức khỏe, rồi người gọi là tư vấn về học tập. Thì tất cả những cái nhu cầu nào khác các bạn cần giúp đỡ, các bạn gõ cửa văn phòng dành cho sinh viên quốc tế. Văn phòng đó sẽ hỗ trợ tất cả mọi mặt, từ phương tiện di chuyển, học hành ra sao, kiếm nhà, kiếm cửa và kiếm luôn bạn bè cho các bạn, để các bạn gia nhập, các bạn tham gia để mà giao lưu văn hóa, học hỏi lẫn nhau, mở rộng cái mạng lưới xã hội của mình nữa. Thì đó là cái văn phòng mà các bạn nên tìm tới để hỏi tất cả những gì mình cần biết. Rồi thí dụ như các bạn có gặp khó khăn trở ngại gì về tài chính, về các thứ đó, thì cũng là cái văn phòng đó cũng sẽ là nơi để họ cung cấp cho bạn thông tin và hỗ trợ cho các bạn từ về mặt giấy tờ, thủ tục di trú cho tới mọi cái trong đời sống. Thưa giáo sư, thí dụ như là tìm nhà ở, tìm nơi mình không muốn ở ký túc xá, mình muốn ở bên ngoài mà gần trường chẳng hạn, hoặc là tìm những cái nhà host family, những cái chủ nhà người Mỹ bản xứ vân vân, thì cái văn phòng này cũng là cái nơi để giúp các bạn có những cái địa điểm tin cậy, phải không giáo sư hả?
Vâng, thì nếu mà họ giúp được họ giúp, nếu mà không giúp được thì họ giới thiệu các bạn qua đến những cái văn phòng khác. Những văn phòng khác họ không những là họ giúp đỡ các sinh viên ngoại quốc, nhưng mà họ cũng giúp đỡ các sinh viên quốc nội ở đây. Thì có thể là cái văn phòng này văn phòng đầu tiên để giới thiệu các bạn qua những văn phòng khác mà có thể họ giúp đỡ cho những cái nhu cầu đặc biệt hơn, không những chỉ là cho những sinh viên ngoại quốc mà tất cả sinh viên ở đây.
Dạ, yeah, hoặc là cơ bản thì các bạn sáng đi học không biết là đón xe bus ở đâu, trạm nào, ở cái trạm số mấy, mấy giờ, các bạn cũng tới cái văn phòng này, văn phòng dành cho du học sinh quốc tế đó. Các bạn hỏi, người ta cũng hướng dẫn luôn xe bus ở đâu, trạm nào, đậu xe ở đâu, nếu mà đi xe đạp thì đậu ở đâu, vân vân, họ sẽ giúp đỡ tất cả.
Ngoài ra tôi có quên, không có nói là vấn đề mà safety của các đại học
an rất ninh, là an toàn. Yeah.
An toàn, thì tất cả các đại học như đại học chúng tôi có những cái bus mà khi ví dụ muốn đi từ chỗ này qua chỗ kia trong cái khuôn viên của đại học mà các bạn không có yên tâm, thì các bạn có thể dùng cái iPhone của mình và phone cho những cái dịch vụ đó, họ tới họ đón bạn đưa đi mà miễn phí.
Yeah. Đó là cái dịch vụ gọi là escort á, đó là họ đưa mình tận nơi. Thí dụ như buổi tối mình từ thư viện mình muốn đi về nhà, hay là tức là trong những cái trường hợp mà mình cảm thấy không an ninh, mình kêu cái xe đó và họ sẽ có người tới chở mình về tận nhà. Đó là một cái dịch vụ rất là quan trọng, nhằm nếu mà các bạn không biết á, thì các bạn sẽ bỏ lỡ ra một cái cơ hội, tức là được cảm thấy được an ninh, an toàn trong cái việc di chuyển, cái việc học hành của mình từ trong trường học ra tới ngoài trường học. Cái đó nó có shuttle, tức là nó chạy 24/24, những cái xe đó là những cái xe con thoi đó, nó chạy 24/24, gọi cái là họ có mặt ngay. Và xung quanh trường học, trên khuôn viên trường học, dĩ nhiên là các bạn sẽ thấy những người nhân viên an ninh, những người cảnh sát nữa. Nhưng mà cái dịch vụ shuttle mà dành cho sinh viên, đặc biệt là từ các thư viện đi về nhà mà vào ban đêm, ban hôm đó, thì họ sẵn sàng túc trực. Các bạn chỉ cần gọi và họ đưa các bạn từ thư viện ra tới bãi đổ xe hay từ thư viện về nhà. Đó là những cái điều mà các bạn cần biết, những cái dịch vụ này rất là quan trọng. Thưa giáo sư, mình nói về công ăn việc làm trong cái khuôn viên trường học mấy cái chương trình trước rồi, nhưng mà sẵn đây mình cũng nói luôn, đó cũng là những cái quyền lợi mà sinh viên cần biết. Thì trong trường học các bạn vừa học mà các bạn cũng vừa làm được, đó là những công việc nào trong trường học có thể mang đến cho các bạn cơ hội vừa kiếm tiền, vừa trang trải thu nhập mà cũng là vừa học hỏi kinh nghiệm, thưa giáo sư?
Nói tổng quát thì trong thời kỳ học các bạn có cơ hội đi làm việc đến tối đa là 20 tiếng một tuần thôi. Thì những cái công việc giống như là vào phụ tá ở các thư viện hay là giúp đỡ trong các phòng thí nghiệm thì cái visa F1 họ cho phép các bạn làm trong thời kỳ trong khi đi học là tối đa là 20 tiếng đồng hồ một tuần. Ngoài ra trong cái thời kỳ nghỉ giống như Spring Break hay là Winter Break hay là có thể mùa hè thì các bạn có thể làm đến 40 tiếng một tuần mà
Đó
không
là
có bất
làm tất cả những công việc trong khuôn viên trường học. Các bạn không được phép làm việc ngoài khuôn viên trường học vì đó là vi phạm cái luật về visa F1 dành cho du học sinh. Mình nói
có
tất
những
cả
cái
những
công việc mà ngoài không ngoài khuôn viên trường học cũng được nếu các bạn làm trong chiếc chương trình CPT là đào tạo thực hành ngoại khóa Curricular Practice Training hay là dùng cái OPT là
OPT.
Completion Post thì có thể là làm ở ngoài nhưng mà phải qua hai cái dạng đó là CPT hay là OPT. Chúng ta đã nói qua những cái chương trình này trong quá khứ thì đó là tổng quát là các bạn có thể làm ở trong khuôn viên hay là ngoài khuôn viên qua những cái dạng như vậy.
Ngoài khuôn viên trường học, xin lưu ý một lần nữa là chỉ làm việc được qua chương trình thực tập OPT hoặc CPT mà thôi, chứ
Vâng.
không có làm bất cứ một chuyện gì khác ngoài khuôn viên trường học để kiếm thêm tiền được, vì đó là vi phạm cái luật lệ về visa của các bạn trong lúc các bạn đang học tập tại Mỹ. Thì giáo sư mình nói rất nhiều về tất cả những cái dịch vụ quyền lợi cho du học sinh quốc tế à, nãy giờ, thì có một cái điều mà đặc biệt hơn nữa mà chắc chắn là sẽ thiếu sót nếu mình không đề cập tới, đó là những cái trung tâm gia sư tại trường. Họ giảng bài thêm, họ giúp các sinh viên học hỏi thêm ngoài giờ học chính quy tại lớp, thì các bạn còn thắc mắc, còn mơ hồ mà không biết tìm ai để mà hỏi thăm thêm. Thì các bạn, thí dụ ở Việt Nam mà các bạn phải đi học gia sư, các bạn phải đi vào trung tâm luyện thi hay là các bạn phải đi học thêm đây đó, tốn tiền, thì ở trường Mỹ không cần phải đi đâu cả. Ngay trong khuôn viên trường học có những trung tâm gia sư dạy kèm tại trường luôn. Và những trung tâm đó thì nó phục vụ cho tất cả mọi người, là các bạn chỉ cần đăng ký cái giờ nào mình thích mình tới, đem cái bài đó tới, mình hỏi câu hỏi đó của mình, sẽ có người phụ giúp mình giảng giải cho mình cặn kẽ. Thì giáo sư nói về cái những cái tutoring center, những trung tâm dạy kèm ngay tại trường miễn phí cho sinh viên. Giáo sư có ý kiến nào thêm không?
Vâng, thì tất cả các đại học nào thì họ thấy rằng là các sinh viên đôi lúc họ không đủ sức để học và đôi lúc nhất là các sinh viên ngoại quốc thì họ có những cái chương trình giúp đỡ các sinh viên tùy theo nếu mà mình học trong cái hệ thống mà hai ba người học một lần thì có miễn phí nhưng mà các bạn có thể trả tiền thêm và học one on one là có thầy gia sư giúp cho mình chỉ one on one thì cái thường thường đó là những cái chương trình mà chúng tôi có ở các hệ thống đại học để mà giúp đỡ các sinh viên không những là sinh viên ngoại quốc mà tất cả sinh viên ở quốc nội cũng cần những cái nhu cầu như vậy và những nói trên gọi là tổng quát thì những cái chương trình giúp đỡ cho các sinh viên này là được miễn phí nếu mà các bạn có nhu cầu mà nó khác hẳn những cái hệ thống ở đây thì các bạn có thể trả thêm tiền để cho một gia sư họ giúp đỡ các bạn one on one.
Nói về giúp đỡ mà một người kèm một người đó là cũng miễn phí luôn. Giáo sư đang nói là thí dụ các bạn nào mà quá yếu học co, tức là quá không có theo kịp và muốn cần cái sự là kèm cặp thêm nữa, nhiều hơn nữa, phụ trội hơn nữa, thì các bạn có thể tìm một người kèm cặp riêng cho mình và trả tiền chi phí, cái đó là một việc khác. Nhưng mà trong khuôn viên trường đại học, các trường đại học Mỹ đều có những cái trung tâm kèm cặp dạy kèm ngay trong trường miễn phí hoàn toàn, mà
Vâng,
vẫn
cô
là
nói đây
one
là
on one, một kèm một. Những người đó là những người sinh viên khóa trước, những người sinh viên lớn tuổi hơn mình đã học qua rồi. Họ quay lại để họ làm việc, tức là các bạn nếu mà các bạn làm việc trong trường mà kiếm thêm thu nhập á, thì đó đó là một trong những nơi mà các bạn có thể kiếm thu nhập, đó là trung tâm dạy kèm trong trường á. Các bạn có thể vô làm quản thủ thư viện, các bạn có thể dạy kèm hoặc là các bạn có thể làm căng tin tùy. Nhưng mà những cái người mà đã đi trước rồi, đã học qua cái đó rồi, họ trở lại họ làm trong những trung tâm dạy kèm để mà kèm mình, thì những cái người sinh viên nào cần học kèm thêm tới trung tâm đó, chọn một cái giờ, mỗi một cái giờ vậy là nửa tiếng, mỗi một cái thời gian dành cho mỗi người là nửa tiếng, mà mình có thể một ngày mình tới 8, 9, 10 lần không ai nói gì hết, mà cứ một lần là nửa tiếng để còn cho một người khác có lượt khác nữa. Thành thử ra thí dụ có một cái bài nào khó hiểu quá, đem lại trung tâm đó có người kèm cặp cho các bạn one on one, tức là một kèm một. Những người anh chị đi trước, họ sẽ kèm cho các bạn, giải đáp giùm cho các bạn, hoặc là ngồi cùng bạn làm việc trong những cái vấn đề mà các bạn có khúc mắc. Rồi nửa tiếng xong rồi các bạn về, các bạn sẽ tự học thêm, hoặc là nếu cần nữa thì cứ quay lại nửa tiếng sau, miễn là trong ngày đó mình thấy còn giờ thì mình cứ quay lại, không ai hạn chế cái thời gian kèm cặp của mình cả. Đó là những trung tâm dạy kèm ngay tại trường hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ thêm cho các bạn, ngoài việc các bạn học với thầy trong những office hour, các bạn gặp counselor, advisor, thì các bạn cũng có thể gặp những người đồng trang lứa hoặc là lớn hơn mình kèm cặp cho mình tại trường hoàn toàn miễn phí luôn. Và tất cả mọi việc là đều có theo cái thứ tự là ai tới trước thì đã first come first serve, tức là ai tới trước thì sẽ được đăng ký trước. Và cái chuyện là không có hoàn toàn, không có limit, không có bất cứ một cái giới hạn nào cả. Các bạn muốn bao nhiêu thì là sẽ được phục vụ bấy nhiêu. Đó là tất cả những cái dịch vụ, những cái quyền lợi mà các bạn được biết. Trước khi kết thúc chương trình, giáo sư có nói có cái điểm gì mà nói về những cái quyền lợi thì dĩ nhiên là mình phải có nghĩa vụ. Giáo sư có nhắc nhở gì thêm với các du học sinh về nghĩa vụ và quyền lợi của các bạn trong lúc học tập tại Mỹ, tại các trường đại
vâng,
học Mỹ?
Thì để chấm dứt chương trình thì tôi cũng khuyên các sinh viên có ý định du học ở Mỹ thì những quyền lợi rất là nhiều ở các đại học. Các bạn khi vào mà không có hiểu thì cái văn phòng mà quan trọng nhất cho các bạn phải liên lạc đó là cái văn phòng cho dành cho các sinh viên ngoại quốc. Ngoài ra cái vấn đề mình khi mình có quyền lợi thì mình cái phải có những cái bổn phận, thì cái vấn đề đạo đức, vấn đề thành thật rất là quan trọng ở Mỹ. Nếu các bạn đi học ở Mỹ mà mình chỉ là gọi là dối trá một lần thì là sẽ mất rất là nhiều quyền lợi trong tương lai, có thể bị đuổi học. Bởi đây là những cái chuyện quan trọng mà tôi thường thường nhấn mạnh với các sinh viên Việt Nam là phải thành thật 100%. Thì khi mà các bạn đi học ở đây mà mất một lần thành thật mà bị ở sổ đen thì nó có thể nguy hại cho trong tương lai của mình.
Đó là cái sự gian lận trong thi cử, gian lận trong học tập, hoặc là các bạn có thể là đạo văn, hoặc là các bạn có thể là thi cử các bạn copy, hoặc là sao chép ở đâu, hoặc là các bạn gian lận như thế nào đó, thì đó là những cái mà giáo sư vừa nói, tức là những cái điểm hoàn toàn tuyệt đối cấm kỵ trong môi trường học tập tại Mỹ. Các bạn vi phạm vào những điều đó là các bạn sẽ bị sa thải ngay. Làm ta tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn, hỗ trợ các bạn học tập hoàn toàn miễn phí, giúp đỡ tận tình, miễn sao các bạn học tập nghiêm túc, đừng gian lận. Và các bạn cũng phải có đạo đức và phải có trách nhiệm là giữ đúng kỷ luật kỷ cương của trường học. Ví dụ như mình vào thư viện với đầy đủ những cái phục vụ, những cái dịch vụ như vậy thì mình cũng phải có cái nghĩa vụ là mình phải tuân thủ chấp hành tất cả những quy định, giữ gìn cho sạch sẽ, giữ gìn cho cẩn thận những gì mà mình mượn của thư viện hoặc là các cái thiết bị mà mình xài trong phòng lab vân vân. Mình phải có cái nghĩa vụ là phải có cái tinh thần tự giác và kỷ luật. Đó là những điều mà cần biết, nên làm và không nên làm đối với du học sinh quốc tế khi tới học tập tại Mỹ. Mong là chương trình này sẽ giúp cho các bạn chưa có cơ hội tới Mỹ mà đang có dự định kế hoạch sắp tới Mỹ sẽ có cái nhìn cận cảnh hơn về cái môi trường học tập tại Mỹ, nó hấp dẫn, nó thú vị và nó đầy những quyền lợi như thế nào, để cho các bạn có thể lựa chọn cho mình một điểm đến thích hợp để mà học tập nha. Chương trình kỳ tới tối thứ hai hàng tuần chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những đề tài mới về du học Mỹ và về giáo dục Hoa Kỳ. Mong các bạn đón xem thường xuyên với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Một lần nữa cảm ơn giáo sư thật nhiều về những thông tin dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.
Dạ, hẹn gặp lại giáo sư và các bạn vào chương trình tối thứ hai mỗi tuần. Trân mi trân trọng kính chào giáo sư và các bạn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.